Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và đây là bài thứ ba về gia đình David và Bathsheba. Gia đình này có nhiều điều không đẹp, nhưng chúng ta học để thấy lòng nhân từ và ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối với người có tội thật lòng ăn năn. Qua bài học trước, chúng ta biết vì ham mê sắc dục, David ngã vào tội ngoại tình. Sau đó, vì muốn che đậy tội ngoại tình, ông phạm thêm tội giết người. Tuy David là người chủ động khi phạm tội, sau đó phạm thêm một tội khác để che đậy tội đã phạm. Nhưng bà Bathsheba cũng không hoàn toàn vô tội. Bà cũng phải chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra. Nói về lỗi lầm của Bathsheba. Trước hết, nếu Bathsheba là một phụ nữ đoan trang, đức hạnh, bà đã cẩn thận hơn trong cách sống, trong những sinh hoạt hàng ngày. Và đã không trở thành cái bẫy lôi cuốn cám dỗ người khác phạm tội. Chúng ta không rõ vì lý do nào Bathsheba không tắm ở chỗ kín đáo, nhưng ở một nơi mà người khác dễ dàng nhìn thấy. Nếu khôn ngoan, đứng đắn và thận trọng, Bathsheba đã không làm điều mà bà đã làm, và những chuyện tội lỗi này đã không xảy ra. Không những thế, khi David sai đem bà vào cung, nếu là một phụ nữ trinh chánh, là người vợ chung thủy với chồng, Bathsheba đã không vâng lệnh vua. Nhất là khi biết ý định tội lỗi của David, bà phải cương quyết không chiều ý vua để không phạm tội với chồng. Sự đồng ý vâng theo lệnh vua và hầu như đồng lõa với vua cho thấy Bathsheba là người thiếu đạo đức, cũng không kính yêu chồng. Trong khi chồng bà ở ngoài chiến trận, đối diện với nguy hiểm để bảo vệ đất nước, thì bà ở nhà phản bội chồng, gian díu với vị vua mà chồng bà đang hy sinh để phục vụ và để bảo vệ đất nước. Sau đó, khi biết mình có thai, Bathsheba nhờ người vào báo cho vua David qua một câu ngắn: "Tôi có thai." Bà báo tin vắn tắt như thế, như là để đổ hết trách nhiệm cho David. Hàm ý chính David đã tạo nên nan đề này, nên bây giờ ông phải giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tế, Bathsheba cũng có một phần trách nhiệm trước tội mà David đã phạm. Sau đó, vua David mới thấy mình phạm tội và lo rằng rồi đây mọi người sẽ biết lỗi lầm của ông. Vì vậy, ông tìm cách đem tướng Uri về nhà với vợ để giải quyết nan đề. Nhưng mưu tính đó không thành. Cuối cùng, David đã mượn tay kẻ thù giết chết Uri ngoài chiến trường. Khi nghe tin chồng chết, Bathsheba than khóc và chịu tang. Nhưng sau đó bà vào cung và trở nên vợ của David. Kinh Thánh ghi vắn tắt về chi tiết này như sau. Khi vợ Uri nghe tin Uri chồng mình đã chết, thì than khóc chồng. Khi đã mãn tang, David sai rước bà vào cung, bà trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng Đức Giê-hô-va không hài lòng điều David đã làm. Trích sách Sa-muên thứ nhì chương 11, câu 26 và 27. Qua những sự việc xảy ra, Kinh Thánh không ghi lại một lời nói hay một phản ứng nào của Bát-sê-ba, ngoại trừ câu bà báo cho David biết là bà có thai. Vì lý do đó, chúng ta không hiểu Bát-sê-ba là một phụ nữ như thế nào, bà nghĩ gì về việc mình làm và về cái chết của chồng. Nhiều người nói Bát-sê-ba là người thiếu đức hạnh và không có tình yêu thương. Một tác giả nọ viết về Bát-sê-ba như sau. Dù vua David nhận lỗi về tất cả những điều sai quấy ông phạm, và ông cũng nhận rằng ông đã phạm tội với Chúa, chúng ta không thể không nghĩ đến vai trò của Bát-sê-ba trong những sự việc xảy ra. Có thể nói, Bát-sê-ba là người đồng lõa hoặc là người đã gây cho David phạm tội. Nếu Bát-sê-ba là phụ nữ đứng đắn, đạo đức, bà đã thận trọng trong những sinh hoạt hàng ngày để không gây vấp phạm cho người khác. Hơn nữa, sau đó khi vua David vời bà vào cung, nếu là người có tiêu chuẩn đạo đức, là người vợ trinh chánh, chung thủy với chồng, bà đã thẳng thắn từ chối lời yêu cầu của David. Nếu Bát-sê-ba tôn trọng chồng và kính yêu chồng, bà đã không tuân lệnh vua, và nhờ đó David không ngã thêm vào tội lỗi. Vì tuy là người yếu đuối, David cũng bén nhạy trước lời cảnh cáo của lương tâm và người chung quanh. Tác giả này viết tiếp, trong khi chồng đối diện với nguy hiểm, với cái chết ngoài chiến trường để bảo vệ đất nước, bảo vệ mạng sống và ngai vàng của vua, thì Bát-sê-ba ở nhà gian díu với chính vị vua đó. Có lẽ bà không mặc cảm gì về việc làm tội lỗi của mình. Bằng chứng là khi hay tin chồng chết, bà chỉ than khóc và để tang theo tục lệ. Rồi sau đó vui vẻ vào cung, làm vợ David, sống chung với những bà vợ khác của ông. Đó là cái nhìn của những người lên án Bát-sê-ba. Những người binh vực Bát-sê-ba thì nói, thời xưa, vua có quyền tuyệt đối trên người dân. Khi vua truyền một lệnh gì, mọi người phải vâng theo, nếu không có thể bị nguy đến tính mạng. Vì vậy, Bát-sê-ba chỉ là nạn nhân của David. Bà không có một lựa chọn nào khác. Một tác giả nọ viết như vậy. Theo luật thời đó, Bát-sê-ba không thể không vâng lệnh vua. Ngày xưa, trong vùng đó, người dân trong nước ở dưới quyền của vua về mọi mặt. Khi vua muốn chọn người nào để nâng lên hay để hạ xuống, hay muốn người nào làm theo ý vua, người đó phải vâng phục tuyệt đối, chứ không có quyền từ chối hay cãi lệnh vua. Vì vậy, quyết định của Bát-sê-ba trong trường hợp này không có gì đáng khen mà cũng không đáng trách. Đọc lại những gì Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Kinh Thánh hoàn toàn im lặng về cảm xúc hoặc suy nghĩ của Bát-sê-ba trước những sự việc xảy ra. Vì thế, chúng ta cũng không thể lên án hay binh vực bà. Sau đó, Bát-sê-ba sinh được một đứa con trai, nhưng những sự việc xảy ra không đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh ghi, khi đã mãn tang, David sai người rước bà vào cung, bà trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng Đức Giê-hô-va không hài lòng điều David đã làm. Trích Sa-muên nhì chương 11, câu 26 và 27. Tội ngoại tình và tội giết người mà David phạm là một vết đen trong lịch sử Israel, nhất là trong cuộc đời David, là người được Chúa chọn để lãnh đạo con dân Ngài. Bây giờ chúng ta nhìn vào điều Đức Chúa Trời lên án việc làm của David. Trong thời Cựu Ước, thường có các vị tiên tri thay mặt Đức Chúa Trời để dạy dỗ, hướng dẫn con dân Chúa. khi David trị vì Israel, một trong những vị tiên tri đó là Nathan. Sau khi dùng tay quân thù giết tướng Uri, David nghĩ rằng ông đã giải quyết tất cả nan đề và tội phạm của ông sẽ không ai biết. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả, Ngài không đẹp lòng về những điều David làm. Sách Samuel thứ 2 chương 11 câu 27 ghi: Điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Vì vậy Chúa sai tiên tri Na-than đến gặp David để khiển trách, tố cáo những tội ông phạm và tuyên bố bản án Chúa dành cho ông. Sách Samuel 2 chương 12 câu 1 đến câu 6 ghi như sau: Đức Giê-hô-va sai Na-than đến gặp David. Ông nói với vua: Trong một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu có rất nhiều chiên bò, nhưng người nghèo thì chẳng có gì ngoài một con chiên cái nhỏ mà người ấy đã mua được. Ông ta nuôi nó lớn lên bên ông cùng với con cái của ông. Nó ăn thức ăn, uống thức uống của ông và ngủ trong lòng ông. Nó như con gái của ông vậy. Một hôm có khách đến thăm người giàu. Người giàu tiếc của, không muốn bắt chiên bò của mình để dọn bữa ăn đãi khách, nhưng lại bắt con chiên con của người nghèo mà dọn cho người khách đến thăm ông. Nghe vậy, David tức giận người giàu ấy và nói với tiên tri Na-than: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, người đã làm điều này quả đáng chết. Hắn phải bồi thường 4 lần giá chiên con vì đã làm điều này và vì không có lòng thương xót. Bây giờ Na-than nói với David: Bệ hạ chính là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán: Ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel. Ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa ngươi và trao vào lòng ngươi các vợ của ngươi. Tại sao ngươi xem thường lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều ác trước mặt Ngài? Bây giờ, vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ Uri làm vợ ngươi, nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi. Ngươi đã làm những điều đó cách thầm kín, nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt toàn thể Israel. Vua David bèn xưng nhận tội. Ông nói: Ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Na-than nói với David: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ. Bệ hạ không chết đâu. Tuy nhiên, bởi việc này, bệ hạ đã tạo cơ hội cho kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến Ngài. Nên con trai đã sinh cho bệ hạ sẽ phải chết. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào sự ăn năn của David và đức nhân từ của Chúa đối cùng những người có tội, nhưng thật lòng ăn năn.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Có lẽ đến nay một số các bạn đã làm lễ thành hôn và đã bắt đầu đời sống hôn nhân một cách tốt đẹp. Một số các bạn khác có lẽ đang chuẩn bị cho ngày cưới và còn trong giai đoạn học hỏi. Ước mong những điều chúng tôi trình bày trong chương trình này đã mang lại cho các bạn nhiều điều hữu ích. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về mối quan hệ giữa đôi vợ chồng mới với cha mẹ đôi bên. Khi lập gia đình, bạn không chỉ bước vào mối quan hệ mới với người phối ngẫu, nhưng cũng với cha mẹ và gia đình của người đó. Sau đây là những câu hỏi bạn cần đặt ra để chuẩn bị cho mối quan hệ với gia đình đôi bên. Câu hỏi thứ nhất, cha mẹ bạn nghĩ gì về quyết định tiến tới hôn nhân của bạn và người yêu? Nếu cha mẹ chấp nhận người yêu của bạn và tán thành sự kết hợp của hai người, các bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình đôi bên. Ngược lại, nếu cha mẹ không chấp nhận người yêu của bạn vì một lý do chính đáng như người đó không tin Chúa, quá lớn tuổi, có đời sống không tốt đẹp hay đã có gia đình, vân vân, trong trường hợp này bạn nên suy nghĩ lại trước khi quyết định. Nếu bạn cãi lời cha mẹ để làm theo ý riêng, chúng tôi e rằng bạn đã đi sai ý Chúa, bạn sẽ đi vào con đường bất hạnh và nhiều nước mắt. Nếu cha mẹ không đồng ý với quyết định của bạn vì kinh nghiệm của mình, vì thành kiến hoặc vì ích kỷ, hẹp hòi là những lý do không mấy chính đáng, thì các bạn cần kiên nhẫn, tìm dịp trình bày vấn đề với cha mẹ, hoặc dùng tình thương và cách ứng xử tốt đẹp để cha mẹ thấy rằng điều cha mẹ suy nghĩ hay lo lắng không đúng. Từ đó, cha mẹ có thể đổi ý về quyết định của các bạn. Có một thanh niên kia yêu một thiếu nữ một thời gian khá lâu. Cuối cùng, hai người quyết định tiến đến hôn nhân. Vì hoàn cảnh, chàng thanh niên không thể đến thăm cha mẹ người yêu, nên hai bên không có cơ hội biết nhau. Khi gia đình chàng thanh niên đến gặp mẹ cô gái để cầu hôn, bà không chấp thuận. Lý do là vì chàng trai đó là người Bắc và bà có thành kiến đối với người Bắc. Bà nói bà không muốn con gái bà làm dâu gia đình người Bắc. Bà đã khổ quá nhiều và bà không muốn con bà cũng phải khổ như thế. Chúng ta thấy ngay đây là một lý do không chính đáng, phát xuất từ kinh nghiệm cá nhân và từ thành kiến. Nhưng chàng thanh niên kia không buồn giận bà cụ, mà kiên nhẫn cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, đồng thời tìm mọi cách để bà thấy rằng chàng yêu con gái bà thật lòng và gia đình chàng không giống như điều bà suy nghĩ. Cuối cùng, chàng thanh niên đã thành công và hai người lấy nhau với sự đồng ý của bà mẹ. Câu hỏi thứ hai cần đặt ra là bạn và cha mẹ có mối quan hệ như thế nào, tốt đẹp hay không tốt đẹp? Mối quan hệ giữa bạn với cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa cha mẹ và người bạn đời tương lai. Nếu bạn và cha mẹ có mối quan hệ thân thương gần gũi, đôi bên hiểu nhau và tôn trọng nhau, người bạn đời tương lai sẽ được chấp nhận vào gia đình bạn một cách dễ dàng. Nếu bạn không quá tùy thuộc hay quá gần với cha mẹ, gia đình mới của bạn sẽ độc lập đối với gia đình cha mẹ. Ngược lại, nếu bạn còn ràng buộc quá nhiều với cha mẹ hoặc cha mẹ nương tựa vào bạn về kinh tế lẫn tình cảm, gia đình mới của bạn sẽ khó trở thành một đơn vị riêng biệt và sẽ không tránh được khó khăn trong quan hệ với cha mẹ. Nếu bạn và cha mẹ có những căng thẳng chưa giải quyết hoặc có điều buồn phiền nhau, quan hệ giữa người vợ, người chồng của bạn với cha mẹ cũng sẽ căng thẳng. Nếu bạn và cha mẹ có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không quá ràng buộc với cha mẹ tôn trọng bạn, đối xử với bạn như người lớn, cho phép bạn tự lập và tự quyết định những vấn đề quan trọng. Cha mẹ cũng không tùy thuộc bạn về mặt kinh tế hay tình cảm. Gia đình mới của bạn sẽ độc lập. Đối với gia đình cha mẹ, mối quan hệ đôi bên sẽ tốt đẹp. Trong trường hợp cha mẹ già yếu, đau ốm hay quá đơn chiếc. Các bạn đừng ích kỷ, nhưng hãy nghĩ đến nhu cầu của cha mẹ nữa. Các bạn cần thích ứng với hoàn cảnh, sắp xếp thế nào để có thể giúp cha mẹ. Nếu có cha mẹ sống chung trong gia đình, các bạn nên ứng xử thế nào cho cha mẹ vui thỏa. Nhưng gia đình các bạn vẫn không tùy thuộc cha mẹ hay ở dưới sự lãnh đạo của cha mẹ. Sống chung nhưng vẫn độc lập, đây là điều khó, nhưng trong trường hợp cần làm như thế, chúng ta vẫn có thể làm được. Câu hỏi thứ ba, gia đình đôi bên có những truyền thống hay cách sống khác nhau như thế nào? Như các bạn đều biết, mỗi gia đình có một cách sinh hoạt và làm việc khác nhau, cũng như có những truyền thống hay thói quen khác nhau. Bạn và người yêu được trưởng dưỡng trong hai gia đình khác nhau, nên cũng có những thói quen khác nhau. Các bạn cần chia sẻ với nhau những điều này để biết rõ gia đình của nhau hơn. Hầu khi trở thành một thành viên trong gia đình, các bạn sẽ không quá bỡ ngỡ, nhưng cũng tránh được những vấp váp hay hiểu lầm do vì không biết gây ra. Thường thường mỗi gia đình có những cách trò chuyện, ăn uống, nấu nướng, nói năng, làm việc khác nhau. Mỗi gia đình cũng có những lề luật khác nhau. Chẳng hạn như có gia đình, trước khi ăn người nhỏ tuổi phải mời người lớn tuổi. Buổi sáng thức dậy phải chào cha mẹ. Ăn xong phải pha trà cho cha mẹ, vân vân. Gia đình người tin Chúa cũng có những thói quen khác nhau. Chẳng hạn như mỗi tối có giờ gia đình lễ bái, hoặc là mỗi tuần chỉ cầu nguyện chung với nhau một lần. Người trong gia đình, có gia đình thì phần ai nấy lo, có gia đình có sự ràng buộc chặt chẽ với nhau. Những điều này các bạn cũng cần nói cho người bạn đời tương lai biết để có thể ứng xử thích hợp. Nếu hai gia đình có niềm tin khác nhau, từ hai miền khác nhau và sống với những ngành nghề khác nhau, các bạn sẽ thấy có nhiều điều khác nhau và các bạn cần để ý thích ứng hoặc thay đổi để không gây hiểu lầm hoặc đưa đến xung đột. Câu hỏi thứ tư là bạn có biết ý thích và nhu cầu của cha mẹ, người bạn đời của mình không? Trong thời gian tìm hiểu để tiến đến hôn nhân, các bạn không nên che giấu điều gì về gia đình mình hay cha mẹ mình. Trái lại, từng hồi từng lúc, bạn nên nói cho người yêu biết về tính tình, sở thích, cũng như hoàn cảnh sống và nhu cầu của cha mẹ. Mục đích là để người yêu biết hầu sau này không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng, nhưng có thể ứng xử cách khôn ngoan và thích hợp. Bạn cần biết cha mẹ người bạn đời có nhu cầu gì hay trông mong ở mình điều gì, hầu bạn có thể đáp ứng hoặc cư xử thích hợp để tạo mối thiện cảm với cha mẹ. Nếu cha mẹ không thích một điều gì đó mà vì không biết, người con dâu hay con rể cứ vô tình làm, có thể khiến các cụ mất cảm tình và trở thành khó chịu hay khó khăn với người đó. Có một nhu cầu mà hầu hết những người lớn tuổi đều có, đó là thích kể lại những chuyện trong quá khứ và muốn con cháu lắng nghe. Nếu các bạn dành thì giờ đến thăm cha mẹ và hỏi thăm cha mẹ về đời sống của cha mẹ khi còn trẻ, khi người yêu của bạn còn nhỏ, cha mẹ sẽ nói chuyện với bạn một cách vui thích, không mỏi mệt. Đây là cách để bạn hiểu các cụ hơn và cũng có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với các cụ. Cũng có những cha mẹ thích nghe băng nhạc, thích đọc sách, làm vườn, trồng hoa, vân vân. Biếu tặng những món quà đúng với sở thích của các cụ cũng là cách để nối liền khoảng cách giữa đôi bên. Tuy nhiên, cũng có những người càng lớn tuổi càng khó tính, và cũng có những người con cái không thể làm gì mà vừa lòng được. Trong trường hợp đó, các bạn nên kiên nhẫn, thông cảm và chỉ cố gắng làm những gì các bạn có thể làm được. Câu hỏi thứ năm các bạn cần đặt ra là lâu nay bạn đối xử với cha mẹ mình và cha mẹ người yêu như thế nào? Có điều gì cần phải sửa đổi không? Trước khi từ giã cha mẹ để bước vào đời sống riêng, các bạn cần chia sẻ với nhau về mối quan hệ của chính mình với cha mẹ, cũng như với cha mẹ người yêu. Hãy nhìn lại cách bạn cư xử với cha mẹ. Bạn có trọn bổn phận làm con không? Có gần gũi yêu thương cha mẹ không? Nếu bạn cư xử không phải đạo với cha mình, bạn sẽ khó có thể làm vừa lòng cha mẹ người phối ngẫu. Nếu nhận biết mình đã có những việc làm hay lời nói khiến cha mẹ đau buồn, đây là lúc bạn cần thành thật nói ra và xin lỗi cha mẹ. Trong ngày cưới, các bạn cũng nên nói lên lòng biết ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng, chăm sóc bạn trong suốt bao nhiêu năm. Đây là dịp tốt để hàn gắn những sức mẻ hay bù đắp thiếu sót trong bổn phận làm con. Lòng biết ơn và tình thương của các bạn đối với cha mẹ sẽ mang lại an ủi và thỏa nguyện cho cha mẹ. Đối với cha mẹ của người phối ngẫu, bạn cũng cần xét lại xem lâu nay bạn có cư xử đúng đắn hay không. Nếu bạn có ý nghĩ không tốt về cha mẹ của người yêu, bạn nên thay đổi. Bạn có đem lại niềm vui và hãnh diện cho cha mẹ người yêu không? Hay đã khiến các người buồn phiền vì bạn? Nếu có lầm lỗi nào, bạn cần nói ra và xin cha mẹ tha thứ. Hãy tìm mọi cơ hội bày tỏ lòng yêu thương, kính mến đối với cha mẹ người bạn yêu, để ông bà được an ủi, thấy rằng mình không mất con hay tình thương của con, nhưng lại có thêm một đứa con biết yêu thương và hiếu kính cha mẹ.
Sao xuyến vơi đớn đau ngược xuôi, tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới, khi bàn chân bước tới đứng tin cậy trông đêm.
Chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình, dẫu nhân gian coi.